Thì đó là những cái thông tin từ các cái tư liệu để cho thấy cái vùng Tây Thiên này là tiếp nhận Phật giáo xa xưa, phải không? Nhưng mà những cái bia ký đã qua thời gian lâu dài thì không còn được. Nhưng mà một điều chắc chắn là Phật giáo có mặt trên đất Việt rất sớm, phải không? Bởi vì như là thời Hai Bà Trưng thì đã có bà Bát Nàng Phu Nhân, bà đi tu, phải không? Tức là sau khi đánh giặc đó, sau đó bà đi tu. Và như vậy thì nếu mà bà đi tu á thì trước đó phải có cái gì? Phải có chùa, phải không? Có chùa mới đi tu, phải không? Mà có chùa thì tức là phải có Phật giáo, mà có Phật giáo tức là phải có phát triển từ lâu xa rồi, phải không? Cho nên bây giờ là nó mới có chùa, rồi bà đến đó bà tu, nó thấy là nó quen thuộc, nó không còn xa lạ, phải không? Thứ hai nữa là trong cái quyển Lý Hoạt Luận của ông Mâu Tử đó, vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai đó, ông cũng có ghi một đoạn vào cái thời đó là những vị sa môn cạo tóc rồi mặc áo đỏ ưa thích rượu ngon hoặc nuôi dưỡng vợ con, mua rẻ bán đắt, chuyên làm dối trá. Như vậy thì vào thế kỷ thứ hai này thì coi như là những vị sa môn xuất gia đó cũng đã nhiều, cho nên mới có những cái tình trạng này, phải không? Rồi ở tại cái vùng này, tức là gần lên trên Phú Thọ đó, thì có Phong Châu. Phong Châu là kinh đô của thời vua Hùng. Còn ở cái vùng này đi xuống một chút đó là có Mê Linh, là kinh đô của thời Hai Bà Trưng. Thì như vậy ở đây là trung tâm văn hóa lâu xa, phải không, của đất Việt. Mà đã là trung tâm văn hóa thì nơi đây phải là có những cái di tích văn hóa quan trọng, phải không? Nhưng mà do đất nước của mình đó, nó trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rồi cái chiều dài lịch sử nó cũng quá lâu, cho nên nó bị chôn vùi, đất lấp, phải không? Cho nên là mình bây giờ thì những cái bia ký, những cái di tích mà xa xưa đó thì mình chưa có tìm được kỹ, phải không? Thì những điều này hy vọng rằng những cái nhà khảo cổ học sẽ tiếp tục khai thác và phát minh nhiều cái thông tin mới cho mình nữa. Thì đó là về cái sự tìm hiểu về lịch sử, không? Thì cho thấy rằng Phật giáo truyền vào Việt Nam rất xa xưa, và vùng Tây Thiên, vùng Tam Đảo này là cái vùng mà có tiếp nhận từ trước đó, không? Đó là nói về lịch sử. Bây giờ nói về ảnh hưởng của Phật giáo thiền. Bởi vì trong đạo Phật thì có nhiều pháp môn, mà đó là những cái pháp môn đó là những cái phương thuốc để mà trị tâm bệnh cho chúng sanh, không gì khác. Tức là pháp Phật á, pháp Phật là những vị thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Mà tại sao lại có nhiều, gọi là có nhiều thuốc? Quý vị biết tại sao có nhiều thuốc không? Tại vì chúng sanh có nhiều bệnh, phải không? Có nhiều bệnh cho nên là phải có nhiều thuốc. Mà trong nhà Phật nói khái quát là có 84.000 pháp môn, đó là để coi như để trị cho 84.000 thứ phiền não của chúng sanh đó. Nhưng bây giờ hiện tại đây thì còn lại hay là nổi bật nhất là ba pháp môn. Quý vị biết ba pháp gì không? Là tịnh, mật và thiền. Đó là ba cái pháp mà nổi bật nhất hiện tại, phải không? Nhưng mà nếu mà xét cho tột á, thì cuối cùng các pháp cũng đều là gặp thiền, hay đều có thiền trong đó hết, chứ không có cách biệt. Nhưng mà mình phân biệt ở trên cái hình thức á thì thấy nó có chia cách, rồi có khi á nó thành ra gọi là tranh nhau hoặc là chỉ trích nhau. Nhưng mà nếu xét cột lý á thì đều gặp nhau, thấy không? Thí dụ như tịnh độ niệm Phật, thì niệm mà đến cuối á thì phải sao? Phải nhất tâm bất loạn, phải không? Như Kinh Di Đà nói đó, mà đến nhất cái tâm bất loạn á thì mới thấy, thấy cái gì? Thấy Phật giữ thánh chúng hiện tại kỳ tiền, phải không? Tức là đến nhất tâm bất loạn mới thấy Phật A Di Đà cùng thánh chúng á hiện ra ngay trước mặt của mình, phải không? Đó. Mà nhất tâm bất loạn là gì? Tức là thiền rồi, phải không? Nhất tâm bất loạn tức là tâm nó chuyên nhất, nó không còn tán loạn, không còn chạy đông chạy tây nữa, phải không? Thì vậy là niệm Phật tới đó là thiền, tức là vậy trong niệm Phật là cũng có thiền, phải không? Còn mật tông cũng vậy, mật tông là trì chú, phải không? Nhưng mà trì đến cuối cùng thì cái gì? Cuối cùng là phải tam mật tương ưng. Quý vị biết tam mật tương ưng là gì không? Tức là thân mật, khẩu mật và ý mật. Rồi ba cái đó phải tương ưng, tức là thân mình ngồi đó, rồi miệng mình niệm chú hay gì đó, không? Rồi ý mình đó, thì ba cái đó nó phải tương ưng. Mà ba cái đó tương ưng thì tức là sao? Tức là thiền rồi. Nếu mà ý mình tán loạn thì có tương ưng nổi không? Đó, thì thân và khẩu nó có mật được không? Nó có kết hợp được không? Vậy tức là mật cũng là có thiền trong đó, phải không? Nhưng mà riêng về thiền á thì nó được ảnh hưởng trên đất Việt của mình rất là sâu. Từ thế kỷ thứ ba, thứ tư mà sách vở hay là sử liệu còn để lại đó là ngài thiền sư Khương Tăng Hội, ngài đã truyền thiền trên đất Việt này, mà được ghi lại rõ ràng trong cái lời tựa kinh An Bang Thủ Ý. Nhưng đó là thiền của giáo, tức là thiền của giáo chứ chưa phải là thiền tông. Quý vị phải hiểu kỹ cái đó. Thì thiền này là chú trọng về cái pháp lục diệu, gọi là lục diệu pháp môn đó. Mà cái pháp đó tức là chuyển tiếp từ thiền nguyên thủy sang thiền đại thừa. Thì đó gọi là thiền của giáo. Nhưng mà đến thế kỷ thứ sáu thì mới có ngài Trì Ni La Lu Chi. Ngài là người Nam Thiên Trúc, tức là người gì?